3 tuần sau, bảng đối soát giao nhận xuất hiện một chênh lệch tích lũy lớn hơn nhiều dao động ngày thường. Minh Châu được gọi đến phòng họp trước khi kịp vào hiện trường. Trên bàn là chứng nhận đã phát hành, biên bản niêm phong và bản tổng hợp tổn thất. Con số cuối mang tên cô ở mục người thực hiện, khiến mọi ánh mắt dừng ở đó trước khi ai hỏi phép thử đã được tiến hành đến đâu. Cô không tìm một lời kể nghe thật gay cấn, cô cần từng mắt xích có thể đối chiếu. Chỗ nào chưa truy được nguồn thì chỗ ấy phải để mở. Minh Châu đọc chứng nhận từ đầu. Ở trang cuối có hình chữ ký quét giống chữ ký của cô trên phiếu dữ liệu thô, nhưng cô chưa từng ký trang ấy. Số niêm phong khớp với series ghi trong biên bản. Bề ngoài, hai dấu hiệu ghép thành một câu chuyện đơn giản. Người thử đã ký, thiết bị đã được niêm phong, rồi tuyến phát sinh chênh lệch. Cô biết sự đơn giản đó che lấp nhiều quyền khác nhau. Giữa cuộc họp, thái độ dè dặt có thể khiến cô bị xem là đang chống đỡ. Nhưng nếu nói quá phần tài liệu cho phép, chính cô sẽ làm hỏng con đường lần tới sự thật. Hoàng Khang hỏi vì sao Minh Châu không phát hiện sai số trước khi ký. Cô đặt phiếu thô cạnh chứng nhận và chỉ ra ô chữ ký khác nhau. Cô chỉ ký dữ liệu mình trực tiếp ghi, cô không có quyền phê chuẩn kết quả cuối. Anh đáp rằng, chữ ký quét được lấy từ hồ sơ để hoàn thiện hình thức và phòng rà soát đã dựa vào số liệu của cô. Câu trả lời không giải thích ai cho phép tái sử dụng chữ ký. Cô tách riêng quan sát trực tiếp khỏi những gì còn chờ hồ sơ xác nhận. Việc ghi chép vì thế lâu hơn, đổi lại nghi vấn không bị đẩy thành cáo buộc.